This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Từ ngày ta xa nhau, nay em về nơi đâu? Còn mình anh đêm riêng nghe cùng trầm tình sâu. Sầu này mình anh với nỗi đau nâng từng chén. Nồng cay nhìn dòng sông trôi mãi khơi dì vãng xa vời. Hôm nay đây thôi phiêu du anh quay về cuối. Bóng người cuối thôn tà áo bay ngờ sáng em. Dâng bao tố yêu thương sao tan vỡ. Nắng vàng vẫn soi ngàn sắc hoa thời đã qua. Tìm em trên lối cũ lá rơi trong chiều thu.
Của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Tôi là Trần Văn Thuần, bác sĩ y khoa phụ trách chương trình kiến thức và tin tức y khoa trên làn sóng 1600 AM vào lúc trưa ngày thứ hai. Chương trình sẽ đề cập đến các kiến thức căn bản về y khoa dựa trên các tài liệu, sách vở và báo chí y khoa đứng đắn để giúp cho sức khỏe của quý vị, nhất là quý vị cao niên sắp đến tuổi về hưu là tuổi để an hưởng cuộc đời, hầu tránh hoặc giảm nhiều bệnh do tuổi già mang đến. Mặc dù chúng ta không thể nào tránh khỏi định luật bất di bất dịch của tạo hóa là sinh lão bệnh tử, nhưng nhờ vào sự nghiên cứu và phát triển tối tân của khoa học mà y khoa ngày nay đã có những bước tiến rất xa, nhất là về việc điều chế những thuốc men mới, cũng như đã phát minh ra được nhiều phương pháp điều trị tân kỳ đã làm cho nhiều bệnh thường được gọi là nan y ngày càng giảm đi. Nhờ vậy mà y khoa ngày càng giúp chúng ta sống thọ hơn để vui với gia đình và con cháu. Hy vọng mọi người cũng có thể sống lâu bằng hay sống lâu hơn bà Jean-Louis Kahneman, người Pháp, là người đã sống lâu nhất thế giới. Sinh ngày 21 tháng 2 năm 1875 và mất ngày 4 tháng 8 năm 1997, hưởng thọ được 122 tuổi 164 ngày. Xin chúc quý vị vui vẻ và khỏe mạnh.
Thuân Hà xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị đã vẫn tiếp tục theo dõi cũng như giữ vững làn sóng của 1600 AM. Và bây giờ Thuân Hà xin được trở lại với quý vị trong chương trình tin tức và kiến thức y khoa cùng với bác sĩ Trần Văn Thuần. Và vừa mở đầu chương trình thì quý vị cũng đã nghe một bài hát rất là hay, đó là Nay Em Về Đâu, qua tiếng ca của Trần Thái Hòa. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Sa. Và hiện thời bây giờ thì ở trên đường dây đã có bác sĩ Trần Văn Thuần. Thu Nga xin được chào bác sĩ Trần Văn Thuần. Mới gặp bác sĩ đây. Bác sĩ khỏe không?
Dạ vâng, xin chào cái thính Nga, chị Thu Nga cùng quý khán giả của ngài. Sau trang là thật là đâu có mới gần chị cũng hơn 36 giờ đồng hồ chứ đâu có phải biết đâu. Mới được gặp lại chị đó. Mà
dạ,
nghe
vâng,
chị cũng vắng tiếng lâu mà nghe lại được gặp lại chị và là nghe lại tiếng nói chị rất là vui mừng đấy chị Thu Nga.
Dạ vâng, và quý vị cũng nghe sáng hôm nay đó, Thu Nga có nói với lại quý thính giả ở trên làn sóng 1600 AM là tuần vừa qua. Nếu mà người nào mà chưa có biết mặt bác sĩ Trần Văn Thuần cũng như là tiến sĩ Mai Thành Triết thì cũng đã gặp hai người này ở tại buổi nhạc thính phòng rất là lớn, rất là hay ở tại Asia Times Square, ở tại Ballroom. Và gặp bác sĩ Thuần thì vui quá, bác sĩ không đã thăm lại Dallas. Như vậy thì cái cảm tưởng của bác sĩ như thế nào khi mà thấy Asia Times Square và ở trong đó có cái văn phòng 2 của đài phát thanh ở trong đó, thưa bác sĩ?
Dạ vâng, ngày hôm qua thì cũng nghe, cứ cách đây cũng khá lâu, không biết về rõ là bao lâu, cứ nghe chị nói từ Grand Prix Asia Times Square thì ngày hôm qua thấy được rất là đồ sộ, rất là đẹp, rất là mới. Muốn đến thăm cái văn phòng đó, ngồi được trong cái văn phòng đó rồi chụp một cái hình để làm một kỷ vật đó. Nhưng mà không có dịp nữa, tại vì rất là bận rộn, chị cũng rất là bận rộn, và chúng tôi cũng có một vài công việc ở trên đó cho nên không có gặp được. Nhưng mà sau cũng gặp rất là vui. Thì cái chương trình ngày hôm qua thì chắc là chị có mô tả rồi, hay là có rất là nhiều, gần mấy trăm người đi ngồi gần tất cả cái phòng. Và cái chương trình quá hay đấy chị Thu Nga. Hay, tôi cũng đi dự rất là nhiều ở khắp nơi, chứ không phải là ở Houston và không đâu, tôi đi nhiều nơi, nhưng mà cái chương trình thật là hay. Cái số người đông thì không phải là đông lắm, nhưng mà cái chương trình, những cái ca sĩ thật là hay, mà hát những bài thật là tuyệt vời. Cho nên cái hôm qua là một cái kỷ niệm mà tôi rất là nhớ nhiều. Chắc chị của Thu Nga cũng thấy một vài cái kỷ niệm hôm qua của tôi trên đó. Vâng.
Dạ, tại vì lâu lắm rồi thì nhạc thính phòng thì ít khi được tổ chức hơn là nhạc nhảy đầm. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ở cái thời buổi này và ở trong những cái người mà tuổi cũng không có còn trẻ nữa, nhưng mà ở trong cái bữa tiệc bữa nhạc thính phòng đó có rất là người, nhiều người trẻ tuổi thì cũng đi xem luôn. Thành ra đây đó là một cái buổi mà nhạc thính phòng rất là có giá trị. Và cái phòng chứa thì Thu Nga nhận thấy là 650 hay 700 gì đó, nhưng mà cũng chật hết rồi. Vì vậy cho nên ban tổ chức cũng rất là thành công. Và hôm nay đó, nhất khi mà gặp lại bác sĩ Thuần mà ở ngoài đó, nói chuyện ở trên làn sóng đó, thì nó cũng vui, nhưng mà không có vui bằng khi mà gặp mặt ở ngoài thì rất là vui. Và càng vui hơn nữa khi mà bác sĩ trở lại với chương trình kiến thức cũng như là những cái tin tức mà y khoa rất là thích hợp cũng như là bổ ích cho quý thính giả. Mà bác sĩ, và chúng ta cũng biết rằng cái mùa này là cái mùa cúm, mà testis là nằm ở trong cái bảng danh sách mà cũng có nhiều người bị cúm, phải không thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thưa, nhiều thì tin tức dường như trên nó cũng ở dưới đây thỉnh thoảng tôi cũng nghe chương trình, nhưng mà đọc tin tức thì chúng tôi cũng biết là năm nay mùa cúm nó khá nhiều, nó rất là quá quan trọng, nó đông người bị hơn, mặc dù những người đó đã có chích ngừa dịch, mặc dù đã có chích ngừa, có những cái sự nghiên cứu mới đây của CDC rất là mới trong cái tháng vừa rồi, hay là trong những ngày đầu của cái tháng này đó, rồi cho biết là cái thuốc chích ngừa về bình cúm năm nay nó thành công, cái số thành công nó rất ít, nó chỉ có tới 23% mà thôi. Lý do tại sao như vậy thì tôi nghe chắc trước đây tôi nhớ thì trong mấy chương trình trước cũng khuyên quý vị là nên đi chích ngừa cúm, nhưng mà trong đó thường thường là mỗi năm như đã có nói, như tôi nhắc qua lại là họ lấy những cái bớt, tức là những cái siêu vi khuẩn của năm ngoái, bệnh cúm năm ngoái, nó chế cho năm nay để nó chích ngừa. Quý vị thì thường thường là có 3 loại, mà năm nay thì nó có một cái loại, một bớt, một con siêu khuẩn mới nó xuất hiện nữa, nó cái loại thuộc cái loại nhóm B, có 2A và 1B, rồi bây giờ nó thêm một cái B nữa. Đó thì cho nên mà cái thuốc mình chích ngừa nó không có cái chất đó, cái loại mà siêu khuẩn B mới đó thì là do đó mà nó gây ra đó, cái loại H3N2, quý vị thấy H3N2, H1N9, HN nó nhiều đến như vậy, nó nhiều lắm, cho nên người ta chỉ bắt được một số mà nó thường xảy ra năm ngoái rồi người ta làm cho năm nay, mà năm mấy cái con này nó không có được ghi từ năm ngoái cho năm nay nó lại chui vào, cho nên nó làm cái số lượng mà cái ngừa nó không có được chích ngừa nó không có được hiệu nghiệm lắm. Như tôi nói lúc nãy đó là cái chỉ có 23% nó được có hiệu nghiệm trong cái trường hợp của 23% mà thôi. Tại vì cái năm nay cái con siêu vi khuẩn mà nó gây ra cái bệnh cúm mà quý vị đang có, mà không biết phải là cái loại đó chị Thu Nga bị hay không. Thì cái này nó được chính phủ vừa mới cho biết vào ngày thứ năm tuần trước đấy, hôm nay cũng là thứ hai. Thì cái tại vì chương trình thì tôi đã có cái tin tức đó từ ngày thứ sáu, nhưng mà ngày thứ hôm nay mới có chương trình cho nên mới nói là được cái vấn đề đó. Là đây là cái lần đầu tiên mà họ thấy là, nghĩa là cũng không phải lần đầu tiên, nhưng mà một trong vài lần mà nó cái thuốc chích ngừa nó không có được hiệu nghiệm, nó sẽ thấp tới như vậy đó. Tại vì người ta cũng mỗi năm người ta cũng nghiên cứu xem thử là có bao nhiêu người chích ngừa và bao nhiêu người bị bệnh, cái số lượng, cái tỷ lệ của nó đó. Thì người ta nói là cái năm nay là năm khá bất thường, đó là do một cái bác sĩ chuyên khoa ở bên CDC, bác sĩ Alicia Fry đó, của CDC, họ nói như vậy đó. Mà cái chuyện này thì thiệt ra cho tới giờ này thì người ta thấy sau khi nó xảy ra người ta không ngạc nhiên lắm, hay là từ cái đầu tháng 12 cái CDC họ đã cảnh cáo, họ đã báo động là có thể là năm nay đó không có được tốt, mà đúng là như vậy, là nó không có được đông người được chích ngừa như là những năm trước. Nhưng mà cái nó sẽ thường thường là cái bệnh này thì nó vẫn xảy ra từ tháng giêng và tháng 2, đã tháng 2 tới tháng 3, tháng 4 thì nó mới hết, cho nên cũng còn mấy tháng nữa, cho nên có thể sẽ có nhiều người bệnh trong những cái tháng này nữa. Và cũng đặc biệt là cái tháng vừa rồi trên Dallas thì rất là lạnh nữa, cho nên cái bệnh cúm nó cũng truyền nhiễm nhiều. Mà cũng rất là may đó chị Thu Nga, cái ngày tôi lên thì có nhiều người bạn nói ủa tôi đem cái nắng hơi ấm ở dưới này lên, nhưng ngày hôm qua thì tôi lên trên đó rất là ấm, 60 mấy 70, xe có khi phải mở mới lạnh. Vâng, thì trong xe nó nóng hơn cho nên phải có thể phải mở cũng 60 mấy thôi mình, nhưng mà phải mở mới lạnh. Thì là cũng rất là tốt là ngày hôm qua trên Dallas có lẽ cũng được có cảm tình với Dallas sau đó, cho nên cái thời tiết nó ấm hơn đó. Cho nên với chuyện nói chuyện về cái bệnh cúm đó thì đó là cái năm nay sở dĩ mà nó nhiều như vậy đó, là một trong những cái trường hợp mà trong cái 2-3 cái mùa đông vừa rồi nó cũng đã xảy ra như vậy, nó làm cho người ta phải nằm nhà thương. Những người, nhất là những người 65 tuổi và lớn hơn, nó sẽ số lượng đó nó bị nhiều hơn là trong cái mấy cái năm trước đó. Họ cái nghiên cứu cái chuyện đó tới hơn mấy ngàn người ở trong năm cái state, năm cái tiểu bang mà thường thường nhất là trên tiểu bang bị lạnh: Pennsylvania, Michigan, Wisconsin và Washington. Ở trên Washington state thì nó mưa nhiều và nó ẩm nữa cho nên cũng nhiều, mà Texas nó cũng nằm lọt vào trong đó nó, cho nên sẽ có nhiều người bị bệnh về, nhất là cái biến chứng của nó là do nó vô làm trong phổi, người ta ho nhiều, mà sợ nhất là cái nó làm sưng phổi đó. Cho nên có thể là quý vị sẽ trong thời gian tới trên đó quý vị cũng sẽ bị nhiều hơn. Thì bây giờ nếu mà có thể đi chích ngừa được thì nên chích ngừa thì càng tốt, còn không nếu quý vị có những triệu chứng thường thường thì tự nhiên nó hết thôi. Mình uống nước nhiều, mình nghỉ ngơi nhiều, nhưng mà nếu mà có nhiều hơn thì quý vị có thể, bây giờ có cái thuốc nó dùng ngoài là Tamiflu đó, quý vị thấy TV nó quảng cáo đầy về Tamiflu thì nó biết mùa năm nay nó nhiều. Nhưng mà nói thiệt ra thì tuy vậy nó cũng không phải là nguy hiểm lắm đâu. Chúng ta cũng đừng có quá sợ, là vì nó cũng có thuốc trị rồi, và là cái người mà bị bệnh đó là những người lớn tuổi hơn, còn những người mà trẻ như thì Thu Nga thì nó sẽ vượt qua nhiều đó, chị Thu Nga.
Dạ, người ta cũng nói rằng là vì vậy cho nên là CDC là đề nghị những người nào mà bị cảm cúm thì đi trị liệu càng sớm càng tốt, và họ cũng nói là khuyên các thầy thuốc, các ông bác sĩ là khi mà điều trị thì cũng là ráng điều trị cho sớm, chứ không thôi là cũng tự nhiên nghe chữ cảm cúm thường thường là tưởng là nó nhẹ nhàng, nhưng nó không nhẹ nhàng. Ngoài ra ở hôm qua tới Mỹ này đó bác sĩ, ngoài cái việc mà cảm cúm chúng ta thấy thường họ nhắc tới đó, có một cái bệnh nữa, tuy rằng người ta nói rằng nó không phải là cái bệnh, nhưng mà thật sự đó là cái bệnh mất ngủ mà gọi là insomnia, phải không thưa bác sĩ? Mà thấy người Mỹ, người Việt gì cũng bị rất là nhiều, nghe nhắc nhiều hơn là hồi xưa, phải không ạ?
Nhiều hơn thì có thể cũng đúng, nhưng mà là tại vì cái bên này cái mất ngủ ở cái xứ Mỹ này là cái xứ làm việc quá nhiều đó chị Thu Nga, làm việc quá nhiều. Nếu quý thính giả với chị Thu Nga cũng biết, có bạn bè là ở những xứ khác, nó hàng năm nó qua Mỹ nó đi chơi hoài à. Cho nên mình bắt ghen á, bạn bè bên Pháp nó cứ đi năm nào cũng đi, năm ngoái đi, năm nay cũng đi nữa, mình thì lâu lâu được đi, mà bên đó là tạo cái thứ Mỹ nó làm việc quá đi. Working nghĩa là workaholic, giống như là ghiền rượu, ghiền làm việc như vậy đó. Cho nên mà làm việc nhiều thì dĩ nhiên là nó sẽ mệt hơn và nó sẽ mất ngủ. Và cái đó là rất là cái chuyện không phải là qua Mỹ ở đâu cũng ai cũng bị cả. Người ra thì là sinh ra là người thì phải ăn, phải ngủ. Một trong những cái đệ nhất và đệ nhị khoái thì cái ngủ mà nó thiếu thì là nó làm rất là phiền. Nhưng mà sở dĩ tôi cũng chị nhân dịp chị hỏi năm nay thì tôi cũng nói là cái giường vất ngủ là nó nguy hiểm là cái gì, tại sao nó nguy hiểm như vậy. Thường thì người ta ngủ một đêm được 7-8 giờ, thì 7-8 giờ trẻ thường có thể 9 giờ, trẻ con thì tới 10 giờ, trẻ trung niên thì 8-7, trung bình là 7-8 giờ, người lớn tuổi thì 6-7 giờ. Còn cái người lớn tuổi như tôi, xin lỗi tôi nói không phải nói chị đâu, chị Tu Nga, chị đừng có ngại. Tôi nói tôi ví dụ mỗi ngày ngủ đó mình cứ cộng cái giờ hoài à. Cứ cộng cái giờ, không biết là chị có đã bắt đầu cái đó chưa, bắt đầu cái đó là thấy già rồi đó.
Cộng cái giờ không, là sao mình,
cộng cái giờ thì mấy giờ ngủ, 5 giờ thức dậy ngủ. Càng lớn tuổi thì dĩ nhiên là vì sức khỏe nó sẽ thay đổi, nhiều chuyện nó thay đổi lắm thì nó thiếu ngủ. Nhưng mà tôi mới đọc một cái tài liệu gần đây, tôi cũng xin nói là quý vị để làm, quý vị làm thế nào gặp bác sĩ của quý vị hay là sao, hay là đọc tin tức gì, làm thế nào để nghỉ ngơi, ngủ cho nó khá hơn. Cái sở dĩ mà tôi nói như vậy tại vì bây giờ họ là nghiên cứu thêm, nó nói rằng cái mình mà thiếu ngủ là càng nhiều, nó dồn dập lại tháng này qua tháng kia, ngày này qua ngày kia, thì nó sẽ làm rất là nguy hiểm. Nó sẽ có ảnh hưởng tới cái brain, cái não bộ của quý vị. Không có phải vì dĩ nhiên là mình mất ngủ thì ban ngày mình buồn ngủ thì cái chuyện ai cũng hiểu, nhưng mà không phải cái đó là cái nguy hiểm không đâu, mà nó làm mình ngoài cái chuyện ban ngày mình khó ngủ. Nhưng mà nếu mình ngủ ít hơn 6-7 giờ hay là 8 giờ một đêm đó, thì tùy theo cái số tuổi đó, thì nó sẽ liên hệ tới những cái bệnh mà về cái cognitive, tức là một cái sự hiểu biết, tôi không biết cái tiếng Việt dịch chữ gì, thì nó làm mình cái sự trí nhớ của mình nó quên, rồi nó làm mình memory loss, nó làm cho mình quên những cái điều mà mình biết từ trước, nó quên nhiều như vậy. Và có thể đây là cái quan trọng mà tôi muốn nhắc đến quý vị, và có thể thiếu ngủ mà nó nhiều đó, nó có thể thôi chứ không phải là nó sẽ chắc chắn sẽ làm cho bị Alzheimer đó chị Tu Nga. Cái bệnh mà Alzheimer thì tôi cũng đã có dịp nói rất là nhiều lần là cái về cái bệnh Alzheimer càng ngày nó càng nhiều là ta đi sống lâu quá mà cái những người lớn tuổi thì cái bệnh Alzheimer nó lại nhiều hơn. Mấy bệnh khác nó càng ngày nó càng bớt, ung thư nó sẽ bớt, bệnh tim nó sẽ bớt, bệnh tai biến mạch não sẽ bớt, những cái bệnh tiểu đường cũng có thể sẽ bớt. Nhưng mà sống càng lâu thì Alzheimer nó là càng ngày nó càng tăng, và sống càng lâu thì càng khó ngủ. Thì bây giờ nó nói có thể là bệnh Alzheimer, cái bệnh Alzheimer thì nó ảnh hưởng không phải cho bệnh nhân mà thôi, dĩ nhiên là người bệnh nhân ảnh hưởng. Nhưng mà cái khi mà Alzheimer, tức mà cái thời hạn nó nặng đó chị Tu Nga cùng với thính giả, là cái lúc mà cái bệnh mà nó nặng hơn á, thì người đó họ không biết họ nữa, thì họ đâu có bị gì đâu, thì ai sẽ chịu cái ảnh hưởng đó là những người trong gia đình, những người chăm sóc, những người caregiver, những người chăm sóc. Chồng thì là vợ bị nhiều nhất, vợ thì là chồng, rồi con cái, rồi những người xung quanh trong gia đình nữa, thì rất là ảnh hưởng. Là tại vì nếu mà chỉ có một cái người đau một bệnh khác thì có thể là họ đau trong cái thời gian đó rồi họ sẽ bớt, họ sẽ trở lại bình thường. Còn cái người này đó, người Alzheimer, thì càng ngày nó là càng nhiều, mà nó không phải cần một người lo, một y tá lo không nổi đâu. Trong gia đình thì nếu một người chồng và người vợ lo không có nổi đâu, người chồng thì là người vợ còn khó lo nữa, tại vì người chồng nó lớn, nó nặng, khó mà giúp đỡ hơn. Mà người vợ thì là ngoài ra chồng vợ không, một mình không có cách gì nổi, tại vì nó suốt 24 giờ đồng hồ. Nó cái bệnh nó với cái ở cái người bệnh nhân nó suốt một ngày 24 giờ, 7/24. Rồi thì dĩ nhiên là 7/24 rồi trên 12 tháng thì trên 5 thì nó nhiều lắm, cho nên cả được. Cho nên cái chuyện đó thì mặc dù là cái tài liệu nó nói không có phải là cái bệnh mất ngủ mà nó gây ra của nó, nhưng mà rất là có thể cái nó sẽ đưa tới tới là những cái sự nghiên cứu mới đó. Thì bây giờ cái bác sĩ đó, một bác sĩ ở trên ở Đức University ở North Carolina đó, Durham, North Carolina đó, thì cái Đức trên đó là một trường đại học rất là nổi tiếng trên đó. Thì ông bác sĩ đó tên là ông Murali, ok. Thì họ nghĩ tại sao mà nó cái giấc ngủ người ta nó quan trọng tới như vậy, là vì cái người ta cứ tưởng rằng khi mà mình nghĩ đó thì cái trí óc mình nó cũng nghĩ, không phải. Chẳng những là nó cũng không có được nghỉ, mà nó lại làm việc còn nhiều hơn là cái chúng ta là ban ngày nữa. Nghĩa là chúng ta nghỉ, chúng ta ngủ thì chúng ta được cơ thể chúng ta được nghỉ ngơi, không có làm việc nhiều, nó thoải mái hơn. Nhưng là mà trí óc nó còn làm việc nhiều lần hơn, nó còn active nhiều hơn trong cái ban đêm hơn là ban ngày. Đó, thì cái lúc mình ngủ là cái trí óc nó còn, cái não bộ mình làm việc nhiều hơn ấy. Là tại vì nó làm cái gì? Trong cái việc đó, trong cái sự nghiên cứu người ta nói là giống như là trong cái lúc mà ban đêm mình ngủ đó, thì cái trí óc nó làm, nó có một cái system, nó kêu là glymphatic system. Tôi cũng không rõ là những cái nghĩa gì, nhưng mà cái system này, cái hệ thống này ở trong cái cơ thể người ta đó, nó giống như là họ ví, giống như là cái hệ thống mà ống thoát nước, thống cái sewer system đó, để thoát nước cống ở trong cái gia đình chúng ta. Rồi nó sẽ quay về lại, nó là recycling. Thì quý vị cũng biết là nước nó chảy ra rồi nó quay về recycle. Thì nó sẽ làm như vậy đó, để mà nó lấy những cái chất độc tố ở trong cái cơ thể của chúng ta. Nó cái áp nó làm như vậy, nó có những cái chất, nó làm cho những chất độc tố nó ra ngoài. Và trong khi người ta ngủ thì nó làm như vậy. Nếu mà nó không có được những chất độc tố đó, nó không là được tiết ra ngoài, thì nó làm cái gì? Nó ở lại trong cái não bộ chúng ta, và nó làm thành những cái kêu là những cái plaque, những cái tấm, những cái miếng, những cái màng kêu là amyloid. Trong đó, đó là cái điểm đặc biệt của cái bệnh Alzheimer, là khi những người bệnh Alzheimer người ta nghiên cứu bệnh khác, người ta lấy con vật, con chó, con heo, con mèo, con hỉ, con thỏ, con khi đột rồi gì đó để người ta cứu. Nhưng mà bệnh Alzheimer đâu có thể mổ cái đầu người ta ra được để mà nghiên cứu ở trong đó, mà con nghiên cứu con vật thì nó đâu phải là con người. Cho nên những cái người chết về Alzheimer họ mới lấy cái não, nhiều người họ biến cái não về Alzheimer đó, thì để người ta thấy là cái gì trong đó, là trên đó có những cái tấm, những cái miếng, những cái màng như tôi nói là amyloid đó. Thì những cái đó là khi mà thấy những cái đó là những người đó đã bệnh Alzheimer. Thì vì vậy cho nên trong cái lúc mà người ta nghĩ không có ngủ được thì nó sẽ làm những cái chất đó, và có thể vì người ta thiếu ngủ mà nó làm chất đó. Vì có thể đó là một cái nguyên nhân mà người ta làm nó khiến người ta bệnh về cái bệnh Alzheimer đó đó chị Thu Nga. Thành cho nên thiếu ngủ
khi...
vâng
dạ
thiếu.
Như vậy thì giấc ngủ rất là quan trọng. Đôi khi nói rằng bị mất ngủ thì ít thôi thì không sao, nhưng mà nếu mà mất ngủ nhiều thì con người sẽ mệt mỏi, không có tập trung được, và ngay có những cái hoạt động chân tay thì như vậy là bị hạn chế. Và theo những cái nghiên cứu, những tin tức thì chúng ta thấy rằng có những cái tai nạn mà trên xa lộ đó, mà phần đông là những người mà bị mất ngủ rồi ngủ gục ở trên tay lái. Nhưng mà đến đây thì chúng ta sẽ phát đi một vài quảng cáo thông tin thương mại, rồi khi mà quay trở lại, nếu mà bác sĩ cần nói thêm về bệnh mất ngủ hoặc là nói chúng ta nói về cái...
Dạ vâng, dạ. Có một vài điểm nữa tôi cũng xin nói thêm trong cái việc này. Vâng, xin,
dạ vâng.
Chị thả con cá của chị đi, chị nhiều,
dạ,
cá
vâng,
quá đấy
con
chị,
cá. Dạ.
Chị cứ thả nó thôi. Dạ vâng.
Cháu ơi, đọc giùm bác cái toa thuốc này coi, họ nói ngày uống mấy viên vậy ha? À, mà chút nữa nhờ cháu ra tiệm Mỹ mua thuốc giùm bác nha.
Bác ơi, đừng lo, để cháu dẫn bác tới tiệm thuốc Tây của người Việt mình, ngay tại thành phố Arlington đây nè. Bác muốn mua thuốc gì, các anh chị ở đây sẽ giúp đỡ bác tường tận.
À, vậy tốt quá cháu à, tiệm nào vậy ha?
Dạ, tiệm thuốc Tây KVN của Dược sĩ Thảo ngay tại 4860 Matlock Road, phòng 120, thành phố Arlington, gần chỗ bác sĩ Trương đó bác. Điện thoại nè, 817-962-0417, 962-0417.
Giao thuốc tận nhà miễn phí.
Hàng sale tại chợ Thuận Phát ra lần tuần này. Đùi sau có da 2.69 một pound, nạc lưng 2.69 một pound, củ cải 1.2 pound, bắp cải 9 cent/pound, hành tây 9 cent/pound, cải thảo 1.2 pound, táo Fuji 1.2 pound, chanh xanh 1.5 trái, bí đỏ 1.2 pound, tôm sai 31-35 5.99 một pound, cá chẽm 2.99 một pound, cá nục 1.99 một pound, cà phê Vina 5.2 gói, mì Deli tôm dùm 7.99 một thùng, mì Hảo Hảo 8.99 một thùng, nước dừa Coco Rico 2.596 lon. Sữa đậu nành gieo 1.49 một lốc. Siêu thị Thường Phát tọa lạc tại góc đường Jupiter và Belleline Garden, mở cửa từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Điện thoại 972-530-5388, 530-5388.
Công ty điện tử WeDo Electronics xin cảm ơn quý khách hàng đã tín nhiệm chúng tôi trong suốt thời gian qua. Sản phẩm best seller hiện nay bao gồm dây trạc pin iPhone 4, 4S 1 đồng, iPhone 5, 5S 2 đồng, dây trạc pin laptop 10 đồng, high-end laptop i5, i7 giá từ 250 đồng. Đặc biệt chúng tôi có bán laptop để con em quý vị chơi game và làm homework mà không sợ bị nhiễm virus giá chỉ có 150 đồng. Unlock iPhone 5 16GB giá 350 đồng, iPad giá từ 150 đồng. Dịch vụ sửa màn hình bể iPad, iPhone, tablet, laptop giá từ 50 đồng tùy loại. Làm mới PC, laptop, Apple MacBook để chạy nhanh như lúc mới mua giá 35 đồng. Dịch vụ làm website mới giá 200 đồng. Gắn camera trên xe để xem phía trước và sau giá từ 300 đồng. Gắn camera cho nhà, tiệm có thể xem trên phone và laptop giá từ 500 đồng. Mở cửa mọi ngày, nghỉ chủ nhật. WeDo Electronics tại 890 North Dorothy Trail, Richardson, Texas 75081. Điện thoại 972-231-0061, 231-0061.
Văn phòng Michael Dow CPA với trên 30 năm kinh nghiệm đang có chương trình giúp quý bạn mở văn phòng khai thuế và repair credit trên khắp nước Mỹ. Học viên không cần kinh nghiệm, kiếm được tiền ngay sau 4 tuần học. Đây là cơ hội tốt cho mọi người có một nghề tự do thoải mái, vốn đầu tư thấp, lợi nhuận cao. Đặc biệt, Michael Dow CPA kính mời chủ nhân các cơ sở thương mại, chủ nhân các văn phòng bảo hiểm, địa ốc tham gia mang thêm lợi tức cho văn phòng của mình, bảo đảm hài lòng hoặc hoàn tiền lại. Số điện thoại liên lạc 817-501-8345. 817-501-8345. Margot CPA xin.
Ở tên mới, Asian Art and Furniture đã khai trương trở lại trong khu Walnut Street Mall gần chợ Hồng Kông Dallas.
Hàng ngàn mặt hàng mới về để chào đón năm mới. Tưởng Phật Ba, tưởng Quan Công, phước lộc thọ, thuyền may mắn, cá lucky, chén ăn cơm đẹp chỉ có 1 đồng một cái, bộ đũa đẹp chỉ có 4 đồng 99,
bộ bình trà đẹp chỉ có 20 đồng, bộ nồi 5 miếng rất tốt chỉ có 16 đồng 99.
Nhiều mặt hàng đá quý, vòng cẩm thạch, đồ sứ, đồ đầm, khung ảnh, chậu cá, chậu hoa, đài phun nước rất đẹp, hình vẽ tinh xảo,
tranh vẽ, tranh theo phong thủy, trang trí. Nhiều mặt hàng furniture, bàn ghế, salon bằng gỗ rosewood, tất cả đều giảm đến 75%.
Hãy đến để đem những món hàng trang trí về cho nhà, tiệm hay office, sẽ mang vận may đến cho gia đình hay công việc của mình.
Đến không mua cũng được tặng vòng cẩm thạch Asia Art and Furniture trong West Street Mall gần chợ Hồng Kông Phú Lâm Dallas. Điện thoại 214-226-1208, 214-226-1208.
Hãy đến với Smiley Dental, quý vị sẽ luôn có nụ cười thật tươi.
Tại Smiley Dental, khi niềng răng, bạn chỉ trả 49 đồng một tháng, tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Smiley Dental cung cấp tất cả các dịch vụ nha khoa tổng quát, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, trồng răng, trám răng, clean răng, nha khoa thẩm mỹ và implant.
Smiley Dental, dịch vụ nha khoa thật tốt với giá cả phải chăng, cho bạn một nụ cười khỏe đẹp. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, nhận hầu hết các bảo hiểm Medicare và chip.
Có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm. Hãy gọi điện thoại 1-866-949-1639 để lấy hạn trước.
Hoặc ghé thăm một trong 18 địa điểm của Smiley Dental trong vùng Dallas Forward. 1-866-949-1639. 1-866-949-1639.
Bác sĩ thẩm mỹ Trần Bá Thành trân trọng giới thiệu đến quý vị một phương pháp mới, thiết bị ChubaShep làm săn da mặt, săn da bụng, giúp da láng mịn trẻ trung. Điều trị bằng ChubaShep sẽ kích thích cơ thể sản xuất collagen, làm cho da mặt trẻ trung mượt mà, đặc biệt loại bỏ các nếp nhăn hoặc da bị chảy xệ trên khuôn mặt, để da chết nhẹ nhàng, làm săn chắc làn da, trẻ hóa da mặt và cổ. Điều trị bằng ChubaShep giúp da bụng săn chắc, nhất là đối với những phụ nữ lớn tuổi hoặc phụ nữ sau khi sinh, giúp giảm cellulite và những lớp mỡ thừa trên mông đùi cánh tay. Muốn trẻ đẹp giữ mãi tuổi thanh xuân, xin mời đến bác sĩ Trần Bá Thành 817-467-5081
hoặc 682-17-1080 217-1080.
Gặp cô Yên.
Anh ơi, em nhớ phở Đoàn. Phở cơm bún cháo món nào cũng ngon. Đậu chiên, đậu trắng, đường gừng. Ăn rồi mới biết đậu ngon cỡ nào. Quê em bún mắm Sóc Trăng. Phở Đoàn bún mắm còn ngon hơn nhiều.
đặc biệt lúc này phở đoàn đã trở lại bán cá nướng da giòn, đang giảm giá 35 đồng còn 25 đồng, 45 đồng còn 35 đồng, 50 đồng còn 40 đồng, bảo đảm ngon và rẻ không đâu bằng.
Ngoài ra phở đoàn còn có 7 món cùng nhiều món ăn độc đáo khác. Phở đoàn ở Keroton trong khu chợ H1, điện thoại 972-323-4999. Phở đoàn tại Golden số 3530 West Walnut Street, điện thoại 972-494-5213, mở cửa từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối. Phở đoàn có đậu hũ chiên, đậu hũ nước đường và food to go, mong quý khách ủng hộ.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vì đã giữ làn sóng của 1600 AM và chúng ta xin được trở lại với phần cuối của chương trình tin tức và kiến thức y khoa cùng với bác sĩ Trần Văn Thuần. Và xin chào bác sĩ Trần Văn Thuần trở lại, và bác sĩ có bổ túc thêm gì về cái bệnh mất ngủ hay không? Mất ngủ dạ mà theo bác sĩ nói dạ đó, thì là coi như là những người mà có thể ngủ nhưng mà không có ngủ vì cái lý do gì đó, nhưng mà có những người bị bệnh mất ngủ, họ muốn ngủ mà họ không ngủ được thì làm sao?
Dạ vâng, xin tôi sẽ trả lời cái câu muốn ngủ thì làm sao, thì bây giờ tôi nói tiếp cái vấn đề kia rồi tôi sẽ nói làm như thế nào. Như lúc nãy tôi nói là trong cái lúc mà mình ngủ thì cái trong lúc mình được ngủ thì cái tế bào trong não đó nó tống, nó đẩy những cái chất độc tố ra ngoài. Tại vì những cái độc tố ra ngoài đó đó, nếu mà nó không được tống ra, nó ở trong đó, thì trong cái sự nghiên cứu của người của trên cái đại học ở Pennsylvania đó, thì nó nếu chúng ta bị thức nhiều quá, không có đủ thì giờ ngủ đó, thì là những cái tế bào não bộ đó, nó sẽ mà cái mà nó kiểm soát cái việc thức ngủ chúng ta, hay là những cái sự hiểu biết của chúng ta đó, thì nó làm ảnh hưởng đến những cái tế bào não bộ, và nó sẽ làm nó sẽ teo cái não bộ chúng ta lại, nó nhỏ cái não bộ chúng ta lại, là tại vì nó không có được làm việc nhiều với chất độc tố đó, thì trong những cái autopsy sau khi những cái người bị bệnh đó họ ra, họ thấy rằng cái não bộ những người đó nó nhỏ bớt đi, nó shrinking, nó teo lại, nó bớt, do đó thì có thể vì vậy mà nó làm cho những cái người đó là cái bị bệnh Alzheimer, là một cái phần như vậy đó. Thì tại vì trong những cái tế bào não bộ đó, những cái neuron đó nó tiết ra những cái chất hóa học, nó kêu là cái chất acetylcholine, để mà nó làm cho cái nếu mà những chất đó không có được sản xuất ra nhiều thì nó có thể làm cho người ta mới bị cái bệnh Alzheimer. Thì trong cái thuốc mà hiện bây giờ mà đang dùng thiệt ra thì cũng chỉ ngăn ngừa làm chậm bớt mà thôi. Rồi cái thuốc về cái bệnh Alzheimer là Aricept, thì nó cũng có, nó giúp cho người ta làm như vậy, thì để cho người ta có thể ngủ được nhiều hơn đó. Thì bây giờ làm thế nào, chị hỏi làm thế nào, để giải thích thêm nữa, là vì chúng ta, mỗi ngày chúng ta làm việc đó, chúng ta đã tiếp xúc với rất là nhiều cái từ việc trong mỗi ngày, nó đủ thứ, nó từ ngoài mình nghe, tai mình nghe, mắt mình nhìn, tức những cái dữ kiện đó nó dồn lại trong suốt ngày, mà nó dồn lại rất là lộn xộn, nó đầy, giống như nó lấy cái thí dụ là giống như là một cái library đó, một cái nơi mà để sách, người ta mình mỗi khi mình trả cuốn sách mình quăng vào trong cái thùng, nó vô, nó rất đầy trong đó, thì bây giờ tối buổi ngủ đó thì phải có người mà đi sắp xếp lại những cái sách đó cho nó vô cái ngăn nào, chỗ nào cho nó gọn gàng, cho nên nó cần có thì giờ. Thì nếu mà nó không có làm được việc đó thì cái đầu óc chúng ta nó sẽ không có nhớ rõ, người ta quên cái này con cái kia, vâng. Thì bây giờ cái nói làm thế nào, vâng, cái vấn đề này rất là khó. Cái vấn đề mà mình ngủ bây giờ đã có những cái chương trình mà the sleep study, các cái tên đó cũng có, Houston cũng có đâu. Thì tôi không phải là một bác sĩ chuyên vào cái đó, thì một bác sĩ bình thường thì nếu dĩ nhiên là chúng ta mất ngủ, chúng ta đến bác sĩ gia đình của mình, thì thường thường bác sĩ gia đình thì họ sẽ cho một cái thuốc nào để có thể chúng ta ngủ một tả một thời gian, nó mất ngủ quá nhiều nó mệt mỏi không có làm việc được, thì có những cái thuốc để có thể là ngủ, đó là những cái bác sĩ gia đình. Nhưng mà bác sĩ gia đình nào cũng sẽ cho một thời gian ngắn thôi, không có cho nhiều, tại vì cái thuốc đó là nó có đất nó ghiền, nếu chúng ta dùng thì càng ngày thì tăng độ lên, mà tăng độ lên thì không còn lối thoát, nó càng nhiều hơn thì không có được, mà nó những thuốc đó nó cũng độc. Cho nên ngoài ra bác sĩ gia đình quý vị còn phải cần tới những bác sĩ chuyên về tâm thần, thì đó họ, trong đó họ có những cái phương pháp, cũng có những loại thuốc mà nó không có ít tạo cái ghiền hơn, mà phải có những cái sự giải thích của bác sĩ tâm thần để giúp chúng ta. Hoặc là quý vị bác sĩ tâm thần cũng có nói khuyên khích quý vị, và chúng ta cũng có thể tự làm lấy. Cái vấn đề chính bao giờ cũng là cái người bệnh nhân, thì quý vị cũng nghe có những chương trình thiền, nhiều chất thiền lắm, nhiều cái chương trình giúp về thiền lắm. Trên đó tôi nghĩ là giống như Houston này có những cái càng khôn thập linh thiền tánh không, bất cứ chỗ nào trong trường đại học nó cũng có nói. Và thì chúng ta phải, nếu mà cái trường hợp nó quá nặng, nó nhiều hơn, nó không có thể uống thuốc hoài được, thì chúng ta phải tìm cách này cách khác. Tôi không có biết rõ là tùy. Riêng cá nhân chúng tôi cũng đang ở trên con đường để đi tìm thì những cái làm thế nào chúng ta để có thể nghỉ ngơi được nó nhiều hơn, mà nó không có ảnh hưởng. Mà cái như tôi nói là cái sợ nhất là cái bệnh Alzheimer. Tuy là nó không phải người nào mất ngủ cũng sẽ Alzheimer, nhưng mà nó thêm những yếu tố nó cộng thêm nữa. Mà tôi cũng xin nói lại là có một cái, ví dụ có những người, tôi cũng có nói những người trong những chương trình này, không biết là tôi có nói ở trên Dallas hay không. Tôi nói nếu mà tôi sợ nhất là cái gì? Với cái tới tuổi như người lớn tuổi như tôi, trên 80 rồi đó, hay là những người dưới gần đó, thì riêng cá nhân tôi rất là sợ Alzheimer. Là tại vì như tôi nói, vì cái bệnh Alzheimer nó ảnh hưởng tới rất là nhiều người trong gia đình, cả người vợ của mình, con cái mình, người xung quanh. Chứ còn cái người đó thì họ đã quên rồi, cho nên cái bệnh đó thì tôi sợ nhất cái bệnh đó. Mà nhưng mà mình đâu có biết là mình sao mình tránh được, thì tôi nghe thì mình sẽ cố gắng thôi. Mình cố gắng, mình cũng làm việc này, mình tập thể dục, mình làm những cái trí óc mình nó làm việc, chơi cái này. Thí dụ thì có những người chơi những cái ô chữ, bất cứ một cái gì quý vị cứ tìm hiểu thêm cái chuyện đó để tự làm đó. Thì cái câu trả lời của tôi về làm thế nào được là như vậy, nó rất là mênh mông. Tại vì nguyên cả một cái ngành họ nghiên cứu về sleep study, nó có những cái nơi nó trị vô đó, nó đưa quý vị trong đó nằm cả mấy ngày ngày, rồi máy móc nó đo rồi mới tìm khách, rất là phức tạp, rất là phức tạp. Nhưng mà chúng ta, để tôi đưa những cái dự kiện đến, những cái tin tức đến quý vị, và quý vị nghĩ thêm, và nếu có trong những trường hợp đó thì quý vị nên liên lạc với bác sĩ của mình để làm lại. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, như vậy là bị bệnh Alzheimer thì quý vị có thể là nói mất trí nhớ thì nó không có cái gì hết trơn, thì mình mất thì mình cũng mất như vậy thôi. Nhưng mà giống như là bác sĩ vừa nói thì nó khổ, không phải khổ cho người bệnh không biết gì hết rồi, nhưng mà khổ cho những người mà săn sóc cho mình. Và bây giờ quay sang tiếp theo cái đề tài mà bác sĩ tính là nói về ngày hôm nay, đó là có nhiều dịch vụ mà văn phòng bác sĩ tính tiền thêm, thì chúng ta phải coi kỹ những cái này để mà biết mà trả tiền, phải không bác sĩ? Giống như copy hồ sơ bệnh lý.
Thì
cái đó thì mình nên hỏi trước khi mà mình tới mình khám bệnh, hay là sao thưa bác sĩ?
Thì cái này là có những cái có những lời khuyên trong những cái tờ báo mà nó về cái chuyên về medical mà economic ấy, nó cũng nói, tại vì nó tính cái việc này trước kia, thì nó nói hiện thời giờ cho tới giờ này, tại vì bị cái ảnh hưởng của kinh tế trong những năm về sau này, cũng tất cả những nơi không phải là phòng mạch bác sĩ mà nhà băng hay là nó tính tiền thêm đó, thì quý vị thấy bây giờ trước nó có thể mình làm cái này cái kia không tính tiền, hay là mình đi hồi trước mình đi máy bay thì nó cho cái sách luggage theo, nó không tính tiền, bây giờ nó tính tiền. Rồi cái phone của mình bây giờ nó cũng thêm đủ tiền, cái gì gọi thì với phòng mạch nó cũng vậy. Tại vì họ cũng phải làm để mà họ giảm thiểu cái việc đó để họ sinh sống. Mà những cái việc đó từ xưa giờ thì, từ trước giờ thì nó free nhiều, mà bây giờ các nhà thương, các bệnh viện, các nơi chúng ta tới, các phòng mạch thì họ cũng sẽ cho chúng ta biết những cái chuyện đó. Chúng ta phải, chính phủ cũng ra có những cái ân định, có những việc nào có thể nên phải trả tiền thêm hay là không. Là sở dĩ như vậy là vì những cái, nhưng mà trước khi mà muốn điền thêm thì mình đến cái văn phòng mà Mỹ, đa số trong cái nghiên cứu này thì họ nói những văn phòng của bác sĩ Mỹ, nhưng mà chắc bác sĩ Việt Nam thì bây giờ nó cũng theo cái trường hợp đó, cho nên họ cũng phải cần thông báo cho chúng ta biết. Vậy thì làm những cái việc gì chúng ta cần phải trả thêm nè? Đó, ví dụ như là chúng ta cần cái hồ sơ sức khỏe để đem tới một cái nơi khác, mình chuyển hồ sơ sức khỏe của mình, của bác sĩ của mình, muốn chuyển nơi khác, mình muốn xin cái đó thì được chứ. Xin thì được, thì nhưng mà họ sẽ tính tiền. Họ tính tiền là cái gì? Họ tính tiền để làm cái gì? Tiền photocopy, tiền cái công với người đứng mà để mà làm photocopy, rồi gửi đi, rồi họ phải, tại vì có những cái hồ sơ mà nó quá lớn. Có một cái người bệnh nhân mà đi khám bác sĩ, một bác sĩ gia đình nhiều năm, ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi đi gần sau này lúc 60 tuổi tôi mới đi khám bác sĩ gia đình, là trước đó mình tự lo, nhưng đến lúc lớn thì bây giờ mỗi lần tôi tới cái văn phòng đó, nó xách ra một cái cọc hồ sơ dày lắm đó, cho nên họ phải làm những cái summary, thì cái đó nó họ cũng có thể cho người ta biết. Nhưng mình cái chuyện đó thì họ phải thông báo cho mình biết trước, nhưng mà có một điều họ phải gửi cho mình, chứ không phải vì mình không trả tiền rồi họ sẽ không có gửi. Cái đó là nó không có được unethical, tức là không có được đúng cái đạo đức trong vấn đề nghề. Nhưng mà mình cũng phải trả, mà họ phải đưa cái kết quả đó. Cái đó là việc rất là cần thiết, thì sau này thì nó cũng dễ hơn, là vì sau này nó dùng, người ta kêu là electronic health recorder, EHR, thì cái đó nó tương đối nó cũng dễ hơn, và họ có thể lúc này họ sẽ bỏ vào một cái USB rồi gì đó thì nó cũng tiện hơn. Nhưng mà quý vị cũng biết, nếu mà họ đòi cái đó cũng là đúng, là tại vì họ tốn thì giờ hơn, mà cho nên chúng ta phải biết như vậy. Nhưng mà thí dụ còn có những cái giống như là chúng ta gọi phone cho các bác sĩ, hay là email cho các bác sĩ để hỏi những cái chuyện gì đó, cái liên hệ tới bệnh nhân của chúng ta, sau khi chúng ta khám bệnh rồi về thì có những cái follow up, thì chúng ta gọi như vậy thì họ có phải trả tiền không? Thật ra thì nếu một thời gian ngắn mình đi khám bệnh một người nào, rồi một tuần, hai tuần sau chúng ta có việc gì vài ba tuần, chúng ta hỏi, thì cái việc đó không có được. Cái đó nó vẫn tùy thuộc cái lần nghề khám bệnh của chúng ta. Nhưng mà nếu 5-7 tháng về sau mà chúng ta kêu mà chúng ta hỏi lại, đã lâu quá không có, thì cái chuyện đó thì cũng có thể là chúng ta có thể bị tính tiền đó. Mình nói nếu mà có bác sĩ gia đình của mình họ nai thì có thể họ không, nhưng mà họ tính tiền thì cả cũng là đúng cái luật. Nhưng mà cũng bác sĩ đó, cái lúc mà mình tới mình làm cái hồ sơ thì quý vị tới họ đưa những cái hồ sơ cho mình fill, trong đó có thể có những câu đó chúng tôi sẽ gửi quý vị. Như vậy nếu quý vị cần thì phải trả tiền, trong đó có những cái chữ mà nó in nhỏ rất là nhiều, nên đa số chúng ta không có để ý, không có ký, nhưng mà thực sự nó có. Còn cái một cái việc nữa là nếu mà quý vị cũng biết, đi khám bệnh cũng biết, có nhiều bác sĩ khám rất là nhanh. Tại vì nếu mà chúng ta đến cảm cúm bình thường không có gì cả thì rất là nhanh, 10-15 phút nói chuyện rồi xong rồi đi ra rồi thử máu rồi đi về rồi cho toa thì nó thường. Nhưng mà có những cái bệnh, ví dụ như người lần đầu tiên mình đến, bác sĩ hỏi rất là kỹ hồ sơ bệnh lý, gia đình, con cái, đủ thứ, hai bệnh gì tốn rất là nhiều thì giờ, thì có thể bác sĩ nói là cái khám ông hay là bà lâu quá tôi tính tiền cũng được. Như vậy cái trường hợp đó, nếu mà mình, vì vậy cho nên tôi khuyên quý vị mỗi khi đi khám bệnh, nếu mà nhất là lần đầu hay là những lần sau cũng vậy, như lần đầu thì cần hơn nữa, ghi hết tất cả những cái dữ kiện của mình, họ đưa cho mình fill, rồi cần có cái gì mình nói với bác sĩ, mình phải nhớ ghi ra, không thôi là quên. Vô đó thấy bác sĩ mặc cái áo trắng rồi sợ, rồi quên rồi không có hỏi, rồi đi sau ra đi hỏi, có thể hỏi người khác cái gì không đúng, cái bác sĩ đó có cái nhiệm vụ phải trả lời những cái việc mà nó liên hệ tới cái bệnh lý của mình, có thể nói nhiều đầy đủ hơn, và nhớ cái quan trọng là nhớ ghi những câu hỏi, đường đi ra, lúc đi vô lại trở lại khó, đi ra rồi vô hỏi cho tôi gặp bác sĩ lại thì khó lắm, ông đã khám bệnh người khác. Cho nên quý vị nhớ trước khi đi bác sĩ thôi, vô đó là mình cũng hơi hồi hộp cái gì đó rồi mình quên, nó ghi những cái điểm đó, thì cái đó không có phải, cái đó là trong cái bổn phận họ phải có thể khám người bệnh 40 phút, nửa giờ, 40 phút thì cũng là phải chấp nhận như vậy thôi. Tại cái thời gian đó là cho phép nó, lúc họ tính tiền thì họ có tính, có những cái khám mà lần đầu tiên thì cái thời tiền nó mắc hơn, tại vì họ cũng tốn tiền nhiều, nhưng mà cũng không hẳn là cứ cái lần nào, nhưng mà nếu mình có cần thiết mình hỏi thì cứ hỏi, những lần sau cũng không có phải vì đó mà có thể tính nhiều hơn một kết quả đáng như vậy đó. Còn có một cái điểm nữa thì trong cái việc này tôi cũng xin nói là cái việc nó kêu là no show, tức là mình ghi tên khám bệnh rồi mình không có tới thì sao chị Suga, chị có gặp như vậy không?
Nếu mà ghi tên rồi mà không báo trước cho họ trước 24 tiếng đồng hồ thì có những văn phòng họ sẽ chặt tiền.
Đúng. Vâng, thì chị đã hiểu rồi, thì chúng ta cũng phải hiểu như vậy, tại vì cái thời gian đó họ đi dành cho mình thì cũng không phải là mình để dành cho mình để người khác. Thì thí dụ cái một cái bữa khám bệnh buổi sáng đó khám bệnh vài khoảng được 10 người chẳng hạn, mà nếu mà trong đó cái no show nó rất là nhiều đó, no show nó rất là nhiều đó, là tại vì vì lý do này, vì lý do này khác, vì công ăn việc làm, vì đường xá xe cộ cái gì đó, nhiều lý do có thể chúng ta không có đến, thì cũng phải thông cảm cho các cái văn phòng. Tôi không có nói vậy tôi tại vì tôi không có khám bệnh ở bệnh văn phòng tư nữa, nhưng mà cái thì giờ đó là để dành cho mình, thì tất cả người ta mọi người đều chờ đợi đến như vậy thì mình phải đi, còn nếu không mình phải thông báo trước 24 giờ. Còn nếu mà chúng ta kẹt đường kẹt xá gì chúng ta cũng thông báo là chúng ta đến trễ hay là cái gì đó chúng ta cũng phải thông báo. Nhưng mà nếu mà họ có bill thì cái chuyện đó cũng là rất là đúng, chứ không phải là không đúng, chúng ta cũng hiểu như vậy, chứ đừng có nói rằng tôi không có khám không có ra tiền, như vậy là không có đúng. Tôi cũng xin nhắc quý vị, bây giờ thì chắc là không còn nữa đâu, nhưng mà cái hồi 30-40 năm về trước, là lúc mà mới mở phòng mạch những đầu tiên mà Việt Nam qua đầu tiên đó, ở Việt Nam thì chị Thu Nga biết là vô phải chích mũi thì ra mới tính tiền, vô đây tại bên Mỹ vô nói chuyện xong rồi đi ra biên không trả tiền. Bệnh nhân vô không trả tiền, nói ủa ông không chích thuốc thôi. cho nên cái hồi đó khác, nhưng bây giờ thì người ta đã hiểu hết rồi, như vậy khác thì gì? Thì mình cũng phải ý như vậy đó chị Thu Nga. Vâng.
Dạ, có hẹn rồi mà không tới thì một cái lịch sự tối thiểu thì mình cũng phải nói cho bác sĩ. Thành ra những cái mà extra charge mà bác sĩ vừa kể đó thì cũng có, tùy theo bác sĩ. Có bác sĩ thì chắc cái này hay hoặc không cái kia, đó là tùy theo bác sĩ. Nhưng mà chúng ta cũng phần cần hỏi trước. Bây giờ còn vài giây phút cuối cùng thì cái đề tài cuối cùng đó là hiện nay văn phòng có nhiều chuyên viên mà được khám bệnh như bác sĩ, có đúng hay không ạ? Ví dụ như là nurses practitioner hay là PA, mình hay nghe chữ PA, tức là physician assistant, có đúng hay không bác sĩ?
Vâng, thì bây giờ tôi cũng xin nói cái này, tại vì cái việc này nó cũng mới xảy ra một số năm gần đây, hồi trước thì cũng có, nhưng mà nó càng ngày càng nhiều. Tại lý do tại sao là tại vì bác sĩ thì huấn luyện một bác sĩ đó thì nó rất là lâu, học đại học, học trung học rồi lên 4 năm đại học, rồi lên học medical school, rồi ra phải ít nhất là từ 3-4 năm cho 7-8 năm nữa, nó nhiều. Cho nên tính nhiều thì lúc đó họ phải tính tiền nhiều là cái chuyện đúng rồi, gặp một bác sĩ mà khám thì nhiều. Mà vì vậy mà cái chi phí y tế của chúng ta, cái healthcare càng ngày nó càng tốn kém, nó càng nhiều. Là vì vậy những bác sĩ chuyên môn thì càng nhiều. Thì cái chuyện đó là hợp lý thôi. Vì vậy cho nên gần đây, những năm gần đây, mà nhất là bây giờ gần đây, thì bây giờ nó dùng có những người quý vị tới một mình văn phòng một bác sĩ mới hay trong nhà thương, mà thường là mình đi khám bác sĩ ở ngoài, thì mình tới mình có thấy có nhiều khi ông bác sĩ đó của mình như là thấy có người khác, có thể trên đó họ để cái chữ NP, tức là nurse practitioner, hay là để chữ PA là physician assistant. Mà cái đó chúng ta cũng có thể biết được bằng cái cách nhìn cái áo, cái blue của họ đó chị Thu Nga. Ông bác sĩ là ông được cái blue dài nhất. Y tá thường đó, y tá mà không phải khám bệnh, y tá mà làm việc lấy máu nào kia, đo cái này cái kia thì nó hơi ngắn một chút. Rồi nurse practitioner thì nó cũng hơi dài chút, physician assistant thì cũng nhiều. Thì là những cái người đó họ có quyền, tại vì họ được train như tôi, nurse practitioner. Thì một cái người nurse practitioner là phải có một cái bằng master. Sau khi RN tức là registered nurse thì học 4 năm rồi. Vì ta thì nếu mà muốn làm cái nurse practitioner đó thì phải học thêm một cái master, rồi phải đi huấn luyện mấy trăm giờ nữa để mà cái cách mà để mà khám bệnh nhân đó, nghĩa là để coi khám bệnh cho bệnh nhân đó. Cho nên chúng ta thấy những người đó họ rất là qualified trong cái phần đó. Tại vì nurse practitioner về family practice, về family planning, tức là về về cái kế hoạch gia đình, về một cái bác sĩ khác, về một cái chuyên môn nào khác, thì nó họ cũng phải được train. Tôi lấy thí dụ, hiện bây giờ tôi làm việc coi về cái những bệnh lao, chương trình bài lao của thành phố với của Harris County. Thì hiện bây giờ tôi là có hai người nurse practitioner, tức là họ làm việc, tôi train cho họ, họ cũng được train mấy chỗ khác, họ đã nurse rồi, tôi train chuyên môn, thì bây giờ họ có thể coi bệnh nhân được, họ có thể coi bệnh nhân được, và họ cũng đã biết có những cái guideline họ phải theo, thì những người đó có thể làm việc, nhưng mà phải có một cái người supervise họ. Trong trường hợp của tôi thì là, tức là tôi sẽ coi những hồ sơ của họ đúng, hay là bên ngoài những bác sĩ khác, họ có thể cho toa được, họ ký được, họ để tên đàng hoàng được, họ có quyền như vậy. Nurse practitioner, physician assistant thì cũng tương tự như là cái bên nurse practitioner, cũng có thể cho làm test, cho bệnh, cho thuốc, và cái người này cũng phải là có một cái master degree và thêm cả mấy ngàn giờ, 2000 giờ hơn nữa ở một cái trường mà họ train, họ để mà họ dạy cho những người PA school, nó có như vậy được. Thì những người đó thì họ cái được PA và họ cứ mặc cái áo thì cũng hơi cao hơn một chút xíu. Thì đó là những cái người đó họ có quyền, cũng như là nurse practitioner có thể cho. Nhưng mà những người nurse practitioner assistant thì là thường thường thì assistant, tuy nhiên thì ngay trong cái văn phòng của cái ông bác sĩ đó thì ngay thẳng trực tiếp. Còn nurse practitioner thì nhiều khi họ có thể làm riêng một mình họ cũng được, thì họ chỉ làm riêng trong cái phần của họ mà thôi, và nếu mà có nhiều hơn cái gì khác hơn thì họ phải chuyển đi hoặc phải hỏi cái ông bác sĩ và đã đồng ý là supervise cái người đó đó. Ngoài những người đó thì quý vị cũng thấy trong đó nó cũng có thể có những cái registered RN, nó sẽ chữ RN, thì quý vị cũng thấy là những cái người này cũng đã đi học đàng hoàng đầy đủ. Và hồi trước thì nurse thường thường là đàn bà phái nữ, những cái người đó họ đội cái nón chụp ở trên đầu đó, dòm thấy mũ trắng ở trên đó, nhưng mà lúc sau từ độ 1990 gì đó không còn nữa, tại vì có những đàn ông thì chỉ có gặp, chỉ có thấy những người đàn ông cũng là nurse luôn không. Bây giờ nhà thương cũng vậy, là để mà cái có thể tìm thêm người và để cho cái cost nó giảm bớt. Cũng có những người technician ở trong đó, thì những người technician thì họ mặc cái màu khác, thường thường họ mặc màu hồng, màu xanh, còn bác sĩ thường thường là mặc màu trắng. Nurse practitioner PA thì mặc màu trắng, còn cái y tá thì nó đội nón. Thì đôi khi chúng ta cũng gặp những cái medical student, những cái chuyên nó được phái tới đó để mà học tập sự làm việc. Chúng ta vô trong một cái phòng mạch, chúng ta thấy có nhiều người như vậy đó. Thì vâng, đó là tôi tóm tắt những cái chuyện đó để đưa đến cho quý vị kỳ này.
Và đem những tin tức cũng như là kiến thức y khoa để giúp cho thính giả của 1600 AM. Và trước khi dứt lời thì bác sĩ cũng biết rằng ngày hôm nay là kỷ niệm 41 năm trận chiến Hoàng Sa mà hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã coi như là tử chiến với Trung Cộng để bảo vệ chủ quyền ở Hoàng Sa. Và có 74 những vị anh hùng của hải quân đã tử trận vì quốc vong thân. Và ngày hôm nay thì khắp nơi để tổ chức buổi lễ tưởng niệm này. Thành ra chúng ta cũng dành một phút để tưởng niệm về cái trận chiến bi hùng tráng này mà những người mà đã nằm xuống đã hy sinh cho tổ quốc. Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Dạ vâng, cũng xin nói là cái trước khi mà cho bản nhạc của tôi thì quý vị cũng biết là do nhạc sĩ Hoàng Sa. Nhưng mà đó là cái biệt hiệu của tôi, thì cũng nói chuyện một cái nhân cái dịp trong này thì là tôi sinh ra miền Trung. Thì tôi từ nhỏ tôi cũng đã biết đó, khi rõ ràng là riêng một cá nhân tôi thì tôi cũng đã biết ông cậu tôi đưa tôi đi ra ngoài cửa bể Thuận An, nói ngoài kia nó có cái đảng Cát Vàng đó con, Cát Vàng là Hoàng Sa. Thì tôi nhớ cái chuyện đó đến lúc mà tôi một cái sự tình cờ thì lúc viết nhạc thì tôi rất là thích cái chữ đó, tôi nhớ và tôi cũng lấy cái tên. Thì rõ ràng là cái đó ý như cùng nói là nó thuộc về Việt Nam từ lâu rồi, từ hồi 1930 mấy thì tôi đã sinh ra đã có cái đó của Việt Nam, đã có cái tên rồi. Vâng, thôi thì bây giờ không nói chuyện về Nhưng mà ngày hôm nay là ngày chúng ta phải tưởng niệm, và cái vấn đề mà mai mốt mình cũng phải làm thế nào mình vinh danh những cái chiến sĩ rõ ràng mình chống lại cái của sự bành trướng của Trung Cộng. Và rõ ràng là thiếu tá Nguyễn Văn Thà là một cái người anh hùng, mà chúng ta phải có dịp sau này chúng ta phải nên làm những cái dịp nào lớn hơn để tưởng niệm những người đó, và mãi mãi hàng năm cái ngày giờ này chúng ta phải tiếp tục cái việc đó đó, thưa chị Thu Nga.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều. Vâng, đúng như vậy. Chương trình này sẽ được trở lại với quý vị 2 tuần nữa. Và kính chào bác sĩ Trần Văn Thuần, và chúc bác sĩ Thuần lúc nào cũng khỏe để mà phục vụ cộng đồng.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Chúc cái câu đó tôi ráng cho chừng nào và cái tôi còn có sức thì tôi cố gắng, tôi đóng góp công việc của tôi. Cảm ơn thưa chị và cùng quý khán giả.